Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Ngày Ăn Viên 20 giờ hôm nay, thứ 6 ngày 20 tháng 3 năm 2015. Chương trình tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bắc Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tham dự và chỉ đạo tại buổi lễ meeting hưởng ứng Ngày Nước Thế Giới 22 tháng 3. Đà Nẵng, khó tu bắt quan trai giới năm Ất Mùi 2015 tại Thiền viện Bồ Đề, quận Liên Chiểu. Nhân ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3, mời quý vị cùng cảm nhận và chia sẻ những giây phút ngọt ngào của người cha dù ở cách xa 4.000 cây số vẫn có thể chứng kiến thời khắc con mình chào đời. Trong khuôn khổ các hoạt động quốc gia hưởng ứng Ngày Nước Thế Giới 22 tháng 3, sáng nay 20 tháng 3 tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Nước Thế Giới năm nay. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã tham dự buổi lễ.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định nước cần được nhìn nhận không chỉ ở khía cạnh là nguồn tài nguyên quý giá mà còn là chìa khóa để đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường. Theo số liệu điều tra, lượng nước mặt bình quân tính theo đầu người ở Việt Nam năm 2010 chỉ còn 3.850 mét khối một năm. Do vậy, Việt Nam đang ở vào nhóm quốc gia thiếu nước với ngưỡng từ 4.000 mét khối một người một năm trở xuống. Việt Nam cũng được đánh giá là một trong năm nước bị ảnh hưởng nặng nhất do biến đổi khí hậu toàn cầu gây nên. Với kịch bản nước biển dâng 1 mét thì đồng bằng sông Hồng sẽ mất 5.000 km vuông và đồng bằng sông Cửu Long bị ngập từ 15.000 đến 20.000 km vuông. Chính vì thế, nước ta sẽ phải sớm đương đầu với các khó khăn về nước cũng như bị thu hẹp diện tích sản xuất nông nghiệp. Với chủ đề Nước là cốt lõi của phát triển bền vững, Ngày Nước Thế Giới năm 2015 hướng đến kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng về mối liên kết giữa phát triển bền vững và tài nguyên nước, kêu gọi mọi tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trên cả nước hãy có những sáng kiến, hành động cụ thể, thiết thực nhằm sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, bền vững hơn, trả lại sự trong lành vốn có cho các dòng sông.
Thưa quý vị, trước yêu cầu mạnh mẽ của dư luận về việc không nên chặt hạ hàng loạt cây xanh trên địa bàn thủ đô, hôm nay 20 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu Sở Xây dựng và Ủy ban Nhân dân các quận dừng kế hoạch thay thế cây xanh tại hai bên tuyến phố hiện nay. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo đối với những cây đã hạ chuyển thì phải thay thế cây xanh mới đảm bảo mật độ theo quy hoạch, yêu cầu Sở Xây dựng chỉ thay thế những cây mục ruỗng có nguy cơ đổ gãy, cây nghiêng ảnh hưởng đến an toàn giao thông, tính mạng, tài sản của nhân dân. Đối với những cây cong nghiêng ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và cây không đúng chủng loại đô thị thì thực hiện chỉnh trang thay thế từng bước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo lưu ý Sở Xây dựng trước khi thực hiện kế hoạch phải tạo sự đồng thuận của xã hội thông qua việc tiếp thu ý kiến, đóng góp của nhân dân, đóng góp các nhà khoa học chuyên ngành. Sở Xây dựng, các đơn vị thực hiện phải nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện trong thời gian vừa qua, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh cách làm trong thời gian tới, sao cho triển khai thực hiện có hiệu quả nhất là có sự đồng thuận của toàn xã hội. Thưa quý vị, cây xanh đối với những lợi ích to lớn của nó đem lại cho con người và mọi sinh vật luôn là động lực để bất cứ ai cũng có thể tự trồng cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường. Bất chấp hoàn cảnh khó khăn, người đàn ông khiếm thị tại Trung Quốc đã cùng vợ trồng 10.000 cây với mục đích hồi phục vùng đất cằn cỗi tại nơi mình sinh sống và hy vọng đem lại sức sống mới tại đây.
Suốt 15 năm nay, ngày nào cũng vậy, dân làng tại thành phố Bạch Sơn, Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam vẫn thấy ông bà Zhang Mao mang theo các công cụ lên khu đồi gần làng để trồng cây xanh. Ông Quy Zhang Mao, 61 tuổi, hiện đang sống ở thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam. Ông và vợ luôn khuyến khích người dân và tự tay trồng hàng nghìn cây xanh trên khu đồi có diện tích 20.000 m2. Tính đến nay, khu đất này đã được bao phủ bởi hơn 10.000 cây xanh.
Tôi sống tại làng này đã lâu, và tôi chứng kiến khu đất nơi đây ngày càng bị xói mòn. Tôi muốn làm một điều gì đó cho ngôi làng của mình.
Năm 1999, người dân tại đây đã phát động một chiến dịch phủ xanh đồi chọc để bảo vệ mùa màng. Công việc này khá khó khăn vì điều kiện thời tiết tại đây rất khô hạn. Mỗi cây phải mất khoảng 3 năm mới lớn. Vợ chồng ông Quy phải thường xuyên mang nước từ nhà cách đó 40 phút đi bộ để tưới cho từng cây mỗi ngày. Nhưng ông không cho rằng đây là một việc buồn chán, mà trái lại, ông và bà Quy còn tìm thấy ở đó một ý nghĩa của cuộc sống. Vì ông biết rằng những cái cây này khi lớn lên sẽ bảo vệ dân làng khỏi thiên tai bão lũ và còn là ngôi nhà cho những sinh vật khác.
Tôi rất trân trọng những lợi ích mà cây cối đem lại. Không chỉ cho ngôi làng của mình, mà còn ở những nơi khác, nơi đâu cũng cần cây xanh. Tôi hy vọng mọi người có thể chung tay làm cho thế giới của chúng ta thêm xanh và góp phần bảo vệ môi trường.
Một vụ tai nạn vào năm 1988 đã lấy đi đôi mắt của ông. Quãng thời gian sau đó là những năm tháng khó khăn đối với gia đình ông Quy. Nhưng điều đó không thể ngăn cản ý chí và khát khao của ông Quy đem lại màu xanh cho ngôi làng của mình.
Xin được chuyển sang một tin tức Phật sự. Sáng nay 20 tháng 3 tại Thiền viện Bồ Đề, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra lễ khai kinh khóa tu bắt quan trai giới đầu năm Ất Mùi 2015 với sự tham gia của hơn 1.000 giới tử.
Mở đầu buổi lễ, đại diện đạo tràng đã thành kính cung thỉnh Hòa thượng viện chủ Thích Minh Tuấn, quang lâm khóa trường niềm hương bạch Phật, tiến hành các nghi lễ trao truyền giới tướng đến các giới tử. Đạo hữu Nguyễn Văn Mùa thay mặt đạo tràng tắc bạch thỉnh giới, nêu lên tâm nguyện của toàn thể giới tử, nguyện trong một ngày một đêm tu trì và gìn giữ các giới mà mình đã thọ nhận. Tiếp đó, Đại Đức Thích Thanh Nguyên đã trang nghiêm trao truyền 8 giới, tạo điều kiện cho người thọ trì đạt quả vị giải thoát. Từ sự nghiêm trì các giới, người tu sẽ phát sinh định tuệ, đoạn tận phiền não, chứng đắc quả vô thượng Bồ Đề. Sau lễ truyền giới, các giới tử sẽ tụng kinh Phổ Môn, Kỳ An và niệm Phật kinh hành. Buổi chiều, toàn thể đạo tràng tụng kinh Pháp Hoa, niệm hồng danh Đức Phật và cùng thi thực hoàn mãn khóa tu.
Trở lại với phần tin tức văn hóa xã hội, cũng trong sáng nay 20 tháng 3, Ngày hội 40 năm Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phát triển với chủ đề Một chặng đường phát triển đổi mới và hội nhập đã chính thức được diễn ra tại Hội trường Thống Nhất quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày hội do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Công ty Cổ phần Văn hóa Ngôi Nhà Xanh tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hội dự kiến thu hút 40.000 lượt khách là cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, các nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, phụ huynh học sinh và người dân sinh sống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với 500 gian hàng trưng bày của các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh liên quan đến giáo dục và các khu triển lãm riêng biệt theo từng chủ đề. Ấn tượng nhất tại ngày hội là không gian trưng bày công nghệ học đường được thiết kế như một khối Rubik khổng lồ. Tại đây, các em học sinh sẽ có cơ hội được giao lưu với những người bạn về kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, cách biến những ý tưởng học sinh sinh viên thành sản phẩm thực tế hữu ích. Ngày hội mở cửa đón khách liên tục và kéo dài đến hết ngày 23 tháng 3.
Thưa quý vị, múa lân, sư, rồng là bộ môn nghệ thuật dân gian đường phố diễn ra vào các dịp lễ Tết. Kể từ khi ra đời cho đến nay, người biểu diễn bộ ba linh thú ấy luôn là những chàng trai khỏe mạnh. Còn chuyện nữ múa lân thì chưa từng có. Để xóa bỏ rào cản múa lân, sư, rồng chỉ dành cho nam giới, nhiều năm qua thầy trò Lương Ấn Đường ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ đã thành lập một đội lân nữ. Để biết rõ hơn về đội lân đặc biệt này, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự dưới đây.
Gắn bó với võ thuật Tây Kinh Đô, võ sư Lương Ấn Đường đã từng dẫn dắt một lò võ có tiếng ở Cần Thơ. Nhưng cái nghề chẳng kiếm được bao nhiêu. Không muốn thấy cảnh thầy trò tan rã, võ sư Lương Ấn Đường lập đoàn múa Lân Sư Rồng. Trong đó có một đội kỳ lân nữ. Ngoài việc gửi học trò tới các lò lân trên thành phố, võ sư Đường thường xuyên lên mạng nghiên cứu, tham khảo những bài múa để từ đó lập ra một giáo án riêng cho kỳ lân nữ.
Giáo trình ngoài cái việc khởi động chung, khởi động chuyên môn thì chúng ta phải tăng cường cái độ mềm dẻo khéo léo cho vận động viên nữ nhiều hơn, và chúng ta tập cái tâm lý vững vàng cho vận động viên trước khi tham gia luyện tập.
Kỳ lân nữ của Tú Anh Đường có 20 thành viên là những cô gái độ tuổi từ 14 đến 21. Tất cả các bạn nữ ở Tú Anh Đường đã từng tham gia vào câu lạc bộ võ thuật của quận Ô Môn. Với lợi thế đó, những vận động viên nữ nhập cuộc chơi nhanh hơn, nhưng đó chỉ là nền tảng ban đầu. Để vừa bật cao, vừa di chuyển nhanh nhẹn, vừa múa đúng theo nhịp trống đánh như vận động viên nữ này, phải mất 6 tháng kiên trì luyện tập.
Bản thân em thì là do em sợ độ cao, Khi em lên nhà văn hóa thôn thì em cũng mới đầu lên xuống luôn, quá khóc nhiều lần lắm mới lên được.
Trong nghệ thuật biểu diễn Lân Sư Rồng, Mai Hoa Thung là bài biểu diễn khó nhất với 24 trụ, các trụ cách xa nhau, độ cao thấp không đồng đều. Mai Hoa Thung đòi hỏi người biểu diễn phải vừa di chuyển nhịp nhàng theo những cây cột, vừa bật nhảy, xoay vòng, gập người 180 độ, xoay người 360 độ. Hiện nay, ở nội dung nhảy Mai Hoa Thung trên thế giới, chưa có vận động viên nam nữ nào nhảy được. Nhưng ở Tú Anh Đường đã phá được kỷ lục trong mùa giải vừa qua.
Lúc đầu thì về chân tay đau lắm tại vì nó sổ cơ, căng cơ ra. Rồi nhưng mà phải duy trì được, thường xuyên duy trì tập thì nó mới bớt đau.
Khi mà bị té như vậy thì em không bỏ cuộc và không nản lòng mà quyết tâm nhiều hơn để mà vượt qua những khó khăn đó, để mà chinh phục được những cái kỷ lục.
Với hàng trăm huy chương trong các kỳ đại hội và 5 kỷ lục Việt Nam, nữ vận động viên duy nhất Việt Nam múa trên cột cao 7 mét, đôi nam nữ Việt Nam duy nhất múa lân trên cột cao 7 mét, đôi nữ vận động viên duy nhất Việt Nam múa lân trên Mai Hoa Thung, đội múa sư tử nữ Việt Nam và đội múa rồng nữ trẻ nhất Việt Nam. Kỳ lân nữ của Tú Anh Đường bước sang năm thứ 7, quan niệm múa lân chỉ dành cho nam đã bị võ sư Đường và các thành viên trong đoàn phá bỏ.
Nhân ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3, có một tin vui dành cho những ai dù bị chia cách về mặt địa lý nhưng vẫn có thể cùng nhau cảm nhận và chia sẻ những phút giây ngọt ngào. Nhờ công nghệ hiện đại, các chuyên gia kỹ thuật của tập đoàn thương mại đa quốc gia Samsung Hàn Quốc mới đây đã giúp một người cha dù ở cách xa 4.000 cây số vẫn có thể chứng kiến thời khắc đứa con chào đời.
Đó là câu chuyện của một cặp vợ chồng sống ở thành phố Perth, Australia. Chị Alison sinh đứa con thứ ba mà không có người chồng bên cạnh. Chồng chị là anh Jason Locke, lúc đó phải làm việc cách hai mẹ con 4.000 cây số tại vùng khai thác mỏ ở Queensland. Đôi vợ chồng đã quyết định nhờ tới công ty Samsung để sử dụng kính thực tế ảo của hãng này. Thiết bị có tên là Gear VR, hiện là công nghệ hiện đại nhất của hãng.
Anh ấy phải đi công tác khi tôi mang thai 30 tuần tuổi. Điều kiện công việc không cho phép Jason về nhà để chứng kiến con trai chào đời. Nhưng các kỹ sư điện tử đã đem đến phép màu thực sự cho gia đình chúng tôi. Phép màu đó quả thực là những gì chúng tôi muốn có.
Khi Alison Locke chuẩn bị sinh tại Bệnh viện St. John, các chuyên gia kỹ thuật Samsung đã đến lắp đặt máy ảnh 360 độ và hệ thống micro tối tân ở mọi góc trong phòng hộ sinh nhằm đưa hình ảnh không gian 3 chiều cũng như mọi âm thanh thật nhất có thể đến với anh Jason. Còn ở phía bên kia của đất nước, các chuyên gia đã đến vùng mỏ Chinchilla ở Queensland và dẫn anh Jason tới một căn phòng nhỏ và kín. Tại đây, anh Jason đeo kính thực tế ảo gắn với tai nghe chuyên dụng để nhìn thấy những hình ảnh được truyền từ bệnh viện St. John. Vào thời khắc em bé chào đời, anh Jason đã chứng kiến và nghe tiếng khóc đầu tiên của con trai mình. Cả hai vợ chồng đều đeo tai nghe và micro nên họ còn có thể nói chuyện trực tiếp với nhau ngay tại giờ phút thiêng liêng ấy.
Tôi đã nhìn thấy con trai mình. Không có gì tuyệt vời hơn khi lần đầu tiên được thấy đứa con của mình chào đời. Khoảnh khắc con trai tôi chào đời có lẽ đã không trọn vẹn nếu không có sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại.
Thật là kỳ diệu, sự kết nối của tôi với anh ấy đã đem lại những giây phút thật đặc biệt.
Một tuần sau khi đứa con chào đời, anh Jason Locke đã thu xếp được công việc trở về nhà và được ôm vợ và các con vào lòng. Ông Arnold Lanier, giám đốc tiếp thị của Samsung cho biết, đây là một sự đổi mới và cho thấy công nghệ có thể được sử dụng để giải quyết những khó khăn trở ngại của mọi người.
Phóng sự vừa rồi đã khép lại chương trình Ngày Ăn Viên 20 giờ hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.